Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Ngày Mai Em Sẽ Đến của tác giả Thái Minh Trung. Ngày Mai Em Sẽ Đến là câu chuyện của hai người trẻ yêu nhau, từng chia sẻ với nhau mơ ước của đời mình. Một người ra đi, người ở lại quyết tâm thực hiện mơ ước kia để đền tạ cuộc tình không may. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Hôm đó là ngày lễ mãn khóa của sinh viên y khoa. Trong số 100 sinh viên ra trường, có một nữ sinh viên Việt Nam lạc giữa rừng người khổng lồ. Hiền, mảnh khảnh trong bộ áo nghi lễ ngày ra trường. Thoạt nhìn bên ngoài, chắc ít người nghĩ nàng có đủ sức để học hành trong suốt 8 năm trời ròng rã sau khi tốt nghiệp trung học. Riêng nàng, muôn ngàn tình cảm khác nhau xâm chiếm tâm hồn của Hiền vào ngày trọng đại ấy. Nàng như người mất hồn, ngồi giữa tiếng ồn ào chào hỏi vui vẻ của đám đông chung quanh nàng. Cha mẹ Hiền đều ở Việt Nam. Nhìn những phụ huynh rộn rã, cười vui bên đứa con ra trường, hay khi bắt gặp ánh mắt chứa chan trìu mến của một thiếu nữ nhìn người yêu đi lên sân khấu lãnh bằng, nàng chạnh lòng. Ước gì gia đình nàng tham dự được ngày hôm nay và kể cả Minh. Nghĩ tới Minh, tim nàng xe thắt lại. Một bàn tay nhẹ nhàng để lên vai nàng, kéo nàng trở lại thực tế. It's your turn. Người bạn Mỹ ngồi kế bên nàng khẽ nói. Nàng chậm rãi bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của cả hội trường. Vóc người nhỏ nhắn của nàng thật tương phản với cái ý chí mãnh liệt dẫn nàng đến ngày hôm nay. Ròng rã 8 năm trời, phải chiến đấu với bài vở và công việc đã đành, nàng còn phải chiến đấu với sự yếu đuối của một người phụ nữ Á Đông nơi nàng. Điều đó đòi hỏi ở nàng một sức lực phi thường. Người thầy kính mến trong lễ phục màu tím trao bằng cấp cho nàng và nói: Congratulations, Hiền, I'm proud of you. Thầy có lời khen tặng con, thầy rất hãnh diện về con. Nàng cầm lấy mảnh bằng, nghiêng đầu cảm ơn vị thầy trong tiếng vỗ tay vang dội của hội trường. Cảnh vật bỗng nhiên mờ nhòa trước mắt nàng và tiếng vỗ tay hình như mất đi. Những tình cảm giấu kín trong đáy lòng nàng qua mấy năm nay như nước vỡ bờ biến thành những dòng nước mắt đầm đìa. Hiền khóc nức nở như thể nàng chưa biết khóc bao giờ. Chiếc áo trùng oai nghi bây giờ không còn che giấu được người phụ nữ Á Châu yếu đuối. Những người bạn cùng khóa của nàng rất ngạc nhiên vì họ chỉ biết một cô Hiền cứng rắn và có lối giải quyết vấn đề rất sắc bén. Trước mặt Hiền, hình ảnh của chiếc ghe trôi lênh đênh trên biển cả 9 năm về trước chiếm lấy cái khoảng trống của thực tại. Những gương mặt hốc hác vì thiếu nước và thiếu ăn, những tiếng khóc của trẻ con, những ánh nhìn đau lòng của những bà mẹ bất lực trước khổ nạn, ánh mắt trìu mến của Minh và những cử chỉ săn sóc của chàng. Những hình ảnh mà Hiền rất muốn đừng phải nhớ lại, nhưng bây giờ chúng hiện ra như thật trong tâm can nàng. Nhất là hình ảnh của Minh. Thank you. quen Minh vào những năm cuối trung học tại Việt Nam. Một buổi trưa tháng 5, trời nóng oi ả. Trên đường về nhà, xe đạp của nàng bị xẹp bánh. Nàng đang đứng đó, chưa biết tính sao, thì Minh đạp xe đạp tới. Thấy Hiền bối rối, Minh cười và móc trong cặp ra cái ống bơm xe đạp. Minh cúi xuống, hí hoáy bơm bánh xe cho Hiền. Bánh xe không giữ hơi, nên hễ đi được một đoạn là Minh phải bơm tiếp cho đến trạm sửa xe đạp. Nhìn những giọt mồ hôi chảy dài trên mặt Minh và cái lưng còm của chàng hằn sau cái áo ướt đẫm mồ hôi, Hiền cảm thấy thương thương. Hai người quen rồi thân nhau từ đó. Minh ở cuối đường, Hiền ở đầu đường và hai người lại cùng học chung trường. Thế là hàng ngày Minh tới rủ Hiền đi học. Chiều chiều, Minh hay tới nhà Hiền, giúp Hiền giải những bài toán khó và phụ gia đình Hiền làm những công việc lặt vặt. Minh rất khiêm nhường, nhưng qua bạn bè, Hiền biết chàng là học sinh xuất sắc của trường. Minh thường tâm sự với nàng là chàng rất mê y khoa, vì chàng muốn dùng kiến thức của mình để đấu tranh với bệnh tật, đem lại sức khỏe cho bệnh nhân nào cần tới chàng. Còn Hiền thì chỉ thích làm nội trợ như làm mẹ hay làm cô giáo dạy tiểu học vì nàng rất thích con nít. Tình bạn ban đầu dần dần dẫn đến tình yêu chớm nở lúc nào không hay. Thấy hai đứa yêu nhau, hai gia đình đồng ý cử hành đám hỏi trước khi Minh và Hiền được cha mẹ hai bên sắp đặt cho đi vượt biên vì Minh có thân nhân bên Mỹ. Đèn flash nhấp nháy lia lịa trở thành những tia nắng ác độc của một ngày dài như một thế kỷ. Con thuyền lạc hướng trôi lênh đênh trên biển cả đã 7 ngày rồi. Đồ ăn thức uống cạn dần cùng với hy vọng được tấp vào bờ tự do. Minh dành phần nước của mình cho Hiền. Nàng từ chối không uống, chàng đợi lúc nàng mệt thiếp đi thì chàng nhỏ từng giọt vào miệng nàng. Hiền mở mắt nhìn gương mặt hốc hác của Minh. Nước mắt ứa ra nơi khóe mắt của nàng. Hôn phớt lên đôi mắt nàng, Minh thì thào vì cổ họng khô rát. Nhắm mắt lại và cố ngủ đi em. Minh lấy người chàng che nắng cho nàng. Con thuyền chao động mạnh. Cướp! Cướp! Một tiếng hét sợ hãi. Những bóng người, những tiếng chân chạy, tiếng khóc điếng của trẻ con, tiếng van xin của những bà mẹ, tiếng đánh đập chát chúa, tiếng của vài bị xét toạc, tiếng hét sợ hãi và đau đớn của phụ nữ, tiếng vùng vẫy, tiếng bạt tai, tiếng cười sặc sụa, man dợ. Trong tuyệt vọng, Minh ôm lấy Hiền. Chàng muốn che nàng khỏi ánh mắt của bọn hải tặc, chàng muốn bảo vệ nàng trong vòng tay của chàng. Nhưng một bàn chân đạp chàng rời khỏi người của Hiền. Hiền chỉ kịp hét, anh! Thì một bàn tay lông lá đã xoé toạc áo của nàng ra. Hiền sợ hãi, run rẩy ôm lấy bộ ngực trần của mình. Nhìn cảnh tượng đó, chút sức lực ít ỏi còn lại trong người Minh dồn vào tay chàng. Chàng quên cơn đau, nhảy tới, đấm vào mặt tên hải tặc. Một tên hải tặc khác chạy tới. Hiền nhìn thấy cái búa hạ xuống đầu Minh. Nàng hét lớn và bất tỉnh. Khi Hiền mở mắt ra, một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh, khoác áo trắng, nhìn nàng một cách hiền hậu. You will be fine. The nightmare is over. Cô sẽ khỏe lại. Mọi chuyện qua rồi. Nàng nhìn chung quanh, tìm Minh, thể như những việc vừa xảy ra là một cơn ác mộng không có thật. Nhưng nàng được báo tin, Minh đã hy sinh khi muốn cứu nàng khỏi tay tên hải tặc. Thank you. những giọt lệ đau thương rồi cũng cạn. Cô thiếu nữ đa cảm trở nên sắt đá khi định cư ở đất Mỹ. Hiền xa lánh những buổi họp mặt tiệc tùng, cắm đầu vào sách vở, học ngày học đêm. Mọi người rất ngạc nhiên khi được biết nàng chọn học dự bị y khoa, một ngành chỉ dành cho học sinh đã định cư ở Mỹ lâu năm và thông thạo tiếng Mỹ. Khó ai biết được cái động lực mãnh liệt của tình yêu xâm chiếm cả tâm hồn nàng, khiến nàng quyết tâm thực hiện mộng ước của mình. 4 năm gian khổ ở đại học rồi cũng trôi qua. Hiền mừng rỡ khi được nhận vào trường y khoa. Lúc cầm thơ báo tin trong tay, nàng tưởng tượng như Minh ở một nơi nào đó đang nhìn nàng âu yếm và cười hài lòng. Sau buổi tốt nghiệp, Hiền viện lý do mệt mỏi không dự buổi tiếp tân. Nàng lái xe ra thẳng ngọn đồi nhìn xuống biển. Một hoàng hôn thật đẹp trải ra trước mắt nàng. Những gợn sóng vàng nhấp nhô đưa một con thuyền căng buồm màu trắng hướng về mặt trời lặn. Những cánh hoa dại màu vàng đong đưa nhẹ nhàng giữa làn gió thoảng. Hiền nhắm mắt lại, tưởng thấy Minh và nàng, hai người thật hạnh phúc, tay đan tay, leo lên ngọn đồi của kỷ niệm, như trong một cuốn phim quay chậm, để cái thời gian huyền diệu bên nhau đó được kéo dài vô tận. Khi Hiền mở mắt ra, mặt trời đã xuống gần mặt biển. Một sự bình an lạ lùng phủ xuống tâm hồn nàng. Quay gót trở ra, nàng tin chắc Minh đợi nàng trong nụ cười của những bệnh nhân mà nàng sẽ đem hết tài năng ra giúp đỡ. Nhìn cái thập tự treo trong xe lấp lánh ánh nắng buổi chiều, Hiền chợt nhận ra sự hiện diện của một tình thương vượt ngoài sống chết. Bây giờ, nàng mới thấu hiểu được cái giá trị thâm thía của những giọt máu cứu rỗi. Quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Ngày Mai Em Sẽ Đến của tác giả Thái Minh Trung với phần tuyển chọn nhạc đệm do Lê Thanh Hùng thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.